Ở đây em gì đấy, em hành giả trong sinh hoạt với nhóm mới tự được mấy người ở đấy cả. Có mấy có cô Oanh, biết mặt cô là ba người thôi, còn có cô này nữa ha, ngồi đây cũng là cũng 24 thôi, không phải hả? Rồi cô này cũng không phải hả? Vậy người ta nói mà sao mà nhóm 24 hỏi không mà còn mấy người khác không hỏi, suy đâu có biết ai 24 đâu. Tức là 24 giỏi lắm á. Hỏi nhiều quá hả? Thôi đừng cho hỏi nữa ha.
Để ý
sao? Thấy người ta hỏi mình để ý hả? Khi nào cũng vậy trơn. Thành ra một nhóm mà mới thì mới suy nghĩ rất cực cực. Nó tới nó lưu hoài. Cái đó là cái chuyện mình phải làm thôi chứ biết sao vậy. Mà cái phức hành này nó mất thì giờ lắm, không có phải như thân, bên thân thì dễ hơn, còn tâm phải giải thích phải nói hoài, tức là ví dụ chẳng hạn như mình kêu người ta mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng là khó mà. Rồi sau này bây giờ đó không cần nhìn đối tượng nữa, nhìn qua cái tâm nó đang biết cũng thấy được đối tượng nữa, thấy không? Rồi, cấp khác nữa, rồi bây giờ tâm quan sát thấy tâm nhìn, thấy tâm biết rồi thấy đối tượng nữa, nó đi từng lúc còn khó à. Thành ra nó đòi hỏi rất là nhiều cái phần thông tin để giúp cho bà con tập. Và nếu mà quý vị hiểu thì sư cũng thông cảm, chứ biết làm sao. Có nhiều người tập lâu rồi họ không cũng nắm vững được cái phần thông tin đó. Nó mất thì giờ thôi. Vì vậy sư thường nói rằng là nếu mà anh chị em nào mà tập cái phương pháp thân hay là thọ mà cảm thấy thoải mái, cảm thấy hoan hỷ thì tiếp tục đi. Đổi qua đổi ra đổi lại cực lắm. Trẻ thì cũng sao chứ mà lớn tuổi hơi khó. Đa phần thưa với các vị mà từ trên 60 mà trở lên vậy đó thì cũng thích tập vậy đó, nhưng mà tập thấy ít hiểu lắm. Không phải là sư nói là tất cả mọi người không hiểu, có vị cũng giỏi. Ví dụ sư gặp có một cô đó cũng người Việt Nam mà cô bây giờ cô qua bên Úc rồi, cô cũng lớn tuổi rồi mà cô rất là giỏi. Bởi vì khi mình tập thân và thọ rồi mình ưa quan sát đối tượng, mình ít để ý cái tâm.
Dạ, thưa sư, có một phần trong cái phần mật cái hướng dẫn đó, sư có hay nói rằng là lúc mà mình quan sát mình đừng có nên đổi đối tượng. Lúc mà mình quan sát là coi như là mình chỉ để ý đó, là mình theo dõi cái đối tượng, không đừng có chạy theo nó mà đừng có thay đổi nó.
Dạ, đừng có chạy theo thì đúng, mà thay đổi là tự động thay đổi. Lúc đầu nó không thay đổi nhưng một lát mình thấy nó sẽ thay đổi dữ lắm, trong phải không được. Nhất là đó, anh chị em không biết cái kinh nghiệm sao cho sư thấy á, hồi trước ví dụ chẳng hạn như sư tập phòng xẹp, sư quen phòng xẹp rồi, sư ngồi là sư tập cái ngày kiếm triệu mà 13 năm sư vô phòng xẹp, mà bây giờ đó thay vì đó sư qua phòng xẹp thì sư thấy cái tâm của sư nó đang đi tới phòng xẹp. Khi mà sư để ý tới cái tâm của sư để ý phòng xẹp là nó để ý ra hết mấy cái khác à. Thất thông thường thì nó để ý các cái điểm xúc chạm, nó phải chấn động. Hễ để ý cái phòng xẹp mà để ý vô trong đối tượng á, thì nó chỉ ở đó thôi. Còn ngược lại mình biết cái tâm mình đang để ý đó thì tự nhiên nó nhảy qua chỗ khác à. Vì vậy đối tượng luôn thay đổi.
Có một câu sư nói là không được, cái nói là wait and see.
Dạ, đó là cái thái độ thụ động. Dạ. Tức là mình đừng có chủ động, mình chạy theo thôi. Chứ đối tượng tự nó là phải thay đổi à. Vì đối tượng của thiền tứ niệm xứ là đối tượng chân đế mà. Chân đế thì đâu có đứng yên được. Khái niệm mới đứng yên. Ví dụ người ta nói sư Trí Dũng thì sư Trí Dũng cứ vậy đâu. Người ta đâu có biết khi mà gặp lại sư Trí Dũng giả nắc, giả đế này là mập là ốm là như thế nào, nó thay đổi mà. Vì vậy cái khái niệm, cái tên gọi luôn luôn không thay đổi. Vì vậy mình thụ động, mình ngồi yên. Nó tới, mình biết nó tới, nó thay đổi hoài. Thay đổi ghê lắm.
Vậy thưa sư, một cái ví dụ cụ thể thì hay trong cái cuộc sống rồi. Chẳng hạn như có một cái gì đó nó làm cho mình giận lên.
Bực.
Mình nói là mình chỉ quan sát mà mình không có chạy theo. Thì cái cụ thể cái quá trình là như thế nào?
Để ví dụ bây giờ đó, ví dụ ai ai mà làm cho mình giận dữ là bực bội ra theo, tức là tâm sân có mặt rồi, phải không? Thì cái việc trước tiên là có hai chuyện: suy nghĩ và cảm xúc. Có bao nhiêu đó thôi, tâm mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, và cái cảm xúc bây giờ nó rất là khó chịu, cứ suy nghĩ bực, và càng suy nghĩ bao nhiêu là càng bực bấy nhiêu. Cái vấn đề ở trong này là lúc bây giờ mình rất là chủ quan, những cái suy nghĩ của mình nó rất là đúng, mình thấy đúng quá mà, bởi vì mình nghĩ đúng rồi mình mới giận, mà thật ra sau này mình mới thấy là nó sai. Thì khi mà mình quan sát sự suy nghĩ và cảm xúc, hai cái này nó thay đổi chứ, thì nó đâu có đứng yên được. Ví dụ như mình suy nghĩ thì mình thấy này, tâm suy nghĩ khi nó suy nghĩ như vậy này, tôi đã nói với bà nhiều lần rồi mà bà đâu có chịu nghe tôi, bà em mình mà sao mà mình nói bao giờ bà nghe hết trơn á. Thì cái tư duy của mình nó cứ thay đổi hoài, cái sự suy nghĩ này nó thay đổi tùy theo cái câu chuyện nó xảy ra, rồi nó đi tới đi lui theo cái sự suy nghĩ đó. Nhưng mà khi mà Eric giỏi rồi sẽ thấy rằng một niệm suy nghĩ và một cái tâm suy nghĩ, nó thấy thì hai cái này nó hoàn toàn khác. Ví dụ ha, bây giờ đó mình nói, mình suy nghĩ về cái người đó, mình nói rằng là tôi đã nói với cái anh này rồi, tôi đã dặn trước rồi, sao anh làm thật bậy vậy, để hư công chuyện của tôi chẳng hạn vậy ha. Thì mình có cảm tưởng như là cái sự suy nghĩ này nó đi tới đi lui vào cái ý đó. Nhưng mà sau này khi mà mình giỏi là mình sẽ thấy này, cái tâm chánh niệm về cái sự suy nghĩ này, tâm chánh niệm thay đổi mà sự suy nghĩ này cũng thay đổi, mặc dù cái nội dung nó giống nhau, khác nhau. Nó hai phần lẫn, nội dung và tâm suy nghĩ, có vậy không? Nội dung giống nhau, tâm suy nghĩ khác à? Đó, cái đó là cái mới thấy là mình mới là giỏi đó. Khi mà mình đã nhận được ra như vậy rồi là tự nhiên mình thấy tất cả đều nắm đắc gì được, tự nhiên mình nhả. Còn bây giờ mình nhìn đâu mình chỉ thấy là có một đối tượng. Lần tới khi mình tập hoài, mình thấy rằng là trong này nó đối tượng là vậy. Ví dụ như mình ngồi mình thấy đau chẳng hạn, mình thấy đau cái đầu gối, mình đau cái lưng, hay là đau cái chân, rồi mình thấy cái đau cái nằm đau nó ngoài, bao hồi nó yếu, bao hồi nó mạnh, bao hồi nó mạnh. Sau cái này mình tập mình giỏi rồi, mình quan sát cái tâm biết, mình thấy rằng cứ mỗi sắc na như vậy rất nhiều tâm biết nó khởi sanh, và cái đau này tự nó cũng là thay đổi theo. Cái đau có thể nó cùng intensity, nhưng mà mình thấy cái đối tượng á, cái bằng là cái cảm giác nó không giống. Ngay cả như thế này mà mình thấy cũng rất là khó hiểu. Cái này là sư chưa hiểu, nhưng mà ông tiền sư ông nói, ví dụ như bây giờ sư ngồi sư nhìn sư cô chẳng hạn, sư nhìn sư cô, sư thấy sư cô, trong này sư thấy luôn cả cái đối tượng nữa, không có sư cô, cảnh sắc thôi, không có sư cô, có vậy không? Thì khi mà sư xoay qua bên phía Eric, sư nhìn Eric, sư quay trở lại là sư cô hoàn toàn khác, cái tâm sư nhìn cũng khác nữa. Thì mình thấy là cái sự thực tập này nó đòi hỏi mình rất là nhiều, cái này thiệt là khó bây giờ. Bởi mình nhìn sư trí dũng có hoài, đâu có đổi gì đâu. Mà ông nói, khi mình nhìn cái này, mình thấy rằng trong này toàn pháp chân đế không à, có cái tâm nhìn và cảnh sắc, xoay qua bên này cũng có tâm nhìn và cảnh sắc, quay trở lại tâm nhìn cảnh sắc này khác hoàn toàn. Đó, mình biết đó, mình mới thật sự là hiểu thế nào là vô thường, chứ không phải là mình thấy mà lá xanh rồi bây giờ lá vàng, là người trẻ bây giờ già rồi mình nói vô thường đâu, cái vô thường nó vô thường tục đế. Vô thường chân đế, nó thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây. Vì vậy, sáu cái căn này không có cái nào mà giống nhau hết. Trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái nếm, cái đụng chạm, thay đổi hoài. Lúc đó là mình hoảng à. Lúc đó là mình, nếu mà mình không có giữ tâm xả là mình sợ dữ lắm. Mà thật ra sư cũng không biết cái này, mình sẽ thấy còn một ông sư người Úc á. Ông nói bây giờ chịu không nổi nữa. Đối tượng thay đổi, tâm quan sát thay đổi, công thoát thay đổi. Tôi chịu hết nổi rồi. Ông nói nếu mà chịu hết nổi thì tự sư nổi sao? Nó phải như vậy thôi à. Nó không thể nào mà khác được. Đối tượng thì phải thay đổi mà. Sư biết trả lời câu hỏi của Eric không? Nó dài dài quá, lát đi đâu xa quá. Mời anh bác thầy.
Nhờ sư, thì trước con là lúc nào con cũng ngồi con theo dõi đối tượng. Nhưng mà bây giờ trước con ngồi thì lúc nào cũng cố giữ cái thân mình như thế. Nhưng mà từ khi mà quay vào tập cái quán tâm này thì theo cái lời dạy của sư thì con để nó thả tự nhiên và mọi sự việc của nó cứ tiến hành của nó. Thì con xả tự nhiên thì con lại bị rất là cái chỗ là cái thân con cũng một hồi nó cột luôn, nó không có ngồi thẳng được nữa.
Mà cái tâm tỉnh táo không?
Cái tâm thì rất là tỉnh táo, nhưng mà cái đầu cái cổ mình nó không có control nữa.
Như, là... như thế nào? Cái đầu cái cổ nó nghiêng vậy hay sao?
Thoải mái nhưng mà nó cục chứ nó
không kể nó, không sao.
Như vậy có vì sao có bị cái bệnh cổ gì không?
Bệnh cổ thì cái chuyện đó là bác sĩ nói, thì còn sư không biết, thấy không? Nhưng mà cái tâm mình nó rất là thoải mái. Sư thấy có nhiều vị ngồi nó không bao giờ mà thẳng hết trơn á. Cái thế tự nhiên của mình không có thẳng đâu, nhưng mà mình kéo. Cái thế tự nhiên của mình bình thường là vậy này, phải không? Mình ngồi chơi rồi vậy đó, để cái vị có người nào ngồi thẳng đâu. Mà tại sao mà khi mình ngồi thiền thẳng bưng như này là mình dùng nỗ lực kia lắm. Bởi vì người ta gọi là tinh tấn bằng thân á, do đó mình ít buồn ngủ. Mình phải nỗ lực mình giữ cái thân mình cho nó thẳng. Đó sư thấy dọn tất cả quý vị có vị nào ngồi thẳng băng như khi người ngồi thiền đâu. Người nào cũng vậy, người nào cũng vậy, người nào cũng chống qua chống lại vậy, thấy không? Đó, mềm mềm đó. À, thấy không? Để rõ ràng, thấy không? Vậy thì cái thế tự nhiên nó đâu có phải là thẳng bưng, phải không?
Nhưng mà khi con người ta bưng quá thì con lại tránh niệm giữ thẳng lại cái này mà tự nhiên lại. Như là mình để luôn.
Để yên, đừng, nếu ngoại trừ trường hợp nó đau. Anh để nó gục xuống làm nó đau nó khó chịu rồi vậy, tức là cái thân của anh nó không có chịu được cái thế đó thì mình có thể giữ lại. Mà sau này khi mạnh giỏi rồi mình nếu mà nó cục vậy, anh dựa lưng dù sư, anh dựa lưng để cái thân anh thoải mái. Khi mà anh như vậy tâm anh nó có buồn ngủ không? Nó buồn ngủ rất là tỉnh táo, vậy thì nằm cũng được nữa. Xá gì cái thế ngồi thế, nằm ngồi đi đứng tất cả đều là cái posture, tức là cái quay nghi mà thôi. Cái tâm tốt mà đâu cũng được hết trơn. Ví dụ như bây giờ đó, mấy anh mấy chị trẻ, tới khi mình già rồi mình không ngồi như vậy nữa được đâu, mình phải nằm. Lúc bây giờ đòi hỏi mình rất nhiều tinh tấn, không thôi nó ngủ. Mình đi vô nhà thương này, đau ốm bệnh hoạn mình nằm trong nhà thương sao mình ngồi, mình mổ sao mình ngồi. Rồi sau này mình lớn tuổi ngồi không nổi. Ông thiền sư thầy của sư ông mập quá, ông để cho mập quá, bây giờ ngồi chân tay đau. Ông nằm à, nằm cái ghế, cái dựa. Thấy vô là thấy thường thường nằm thì ông nói tôi nằm tâm rất là tỉnh táo. Đó, mình đang chuẩn bị cho cái chết của mình rồi đó. Khi mình đau, mình sắp phải chết, mình đâu có ngồi được. Bây giờ mình phải nằm và trong đó mình phải giữ tâm mình cho tỉnh táo. Nếu mà tập được bây giờ tốt nữa. Thường thường họ thấy vô thấy sao nằm hoài giống như ngủ gì, mà thật ra đâu có người đâu ngủ. Vì vậy cái oai nghi không thành vấn đề, anh chị em muốn tập cái oai nghi nào cũng được hết trơn, không cần phải ngồi bán giả biết giả trên vấn đề cái thâm cái tâm tỉnh táo, tâm sáng suốt. Sư nghe một cái bài pháp ông thầy sư đã kể hồi xưa đó, tập thiền định mà cái câu này ông nói, ông giải thích cho mình là ông nói là khi mà cái tâm mình nó tà tư duy đó, nó nghĩ tâm bậy đó, thì câu chuyện tâm bậy nó xảy ra. Thì ông kể đó, tại vì mình đang nói chuyện cái quan nghi đó, thì ông nói hồi trước đó tôi nghe thiền sư thầy của tôi nói rằng là đó, khi mà mình có định tâm mà mình muốn làm gì mình làm, ông nói vậy. Tôi nghe tôi thích lắm, tôi tập thế nào cho có định tâm cho mạnh, mà nếu mà muốn định tâm cho mạnh bởi đó tập thiền định thôi à. Giờ đó ông nói hễ mà tập thiền định thì phải mất thì giờ ghê lắm, để cái tâm định mình nó càng lúc nó càng mạnh. Thì ông nói mình phải thức đêm, không có ngủ được nhiều, ngủ một đêm chừng 1-2 tiếng là nhiều thôi, để thì giờ tập không à. Mỗi khi mà tập được rồi đó rất là êm khỏe vậy đó, không có mà ông nói tại vì là mình cần cho thoải mái, cho đó mình nằm trên ghế vậy, nằm ghế hai chân để vậy, nằm cái tấm tre, ông nói chỉ cho mà ông nói, nằm tâm êm thật êm vậy, tự nhiên hai cái giò nó dẫm âm âm vậy, dậm xuống dưới đất này. Ông nói ủa sao khổ vậy ta, rồi ông nó dậm xong rồi giữ trở lại, nằm lại chừng 5-3 dậm nữa, dậm âm nữa. Rồi cái ông nói sao khổ hả, thôi kệ nó không sao hết trơn, dậm kệ nó, nằm nữa dậm âm lần này. Xong nói chắc là có thằng cha nào cũng lại cầm giòn nó dậm mầm rồi đây. Cái ông nói tự nhiên cái nó sợ à. Khi nghĩ như vậy là tà tư duy, cái tự nhiên cái sợ hãi tự con bỏ đi ngủ một tiều. Sáng lại gặp họ thượng nó thua nó rồi, con thua cái tâm con này, nó nghĩ tầm bậy con tin đó, hai cái đầu cũng đâu có nghĩ tầm bậy, Mà cái thứ hai, cái thứ ba là nghĩ bậy. Nghĩ bậy là chắc có ai lại cầm giòn dục dục lên. Ông vừa kể câu chuyện xong rồi, cái gì biết xong, có một sư khác đó, tới gặp sư nói rằng là hồi nãy trường sư nói sao, sư nói lại tôi nghe thử. Tại vì ông nghe tiếng Anh không rõ đó, ông không hiểu tiếng Anh. Nó thì thường xuyên ông ngồi thiền một tới hai giờ dập ông bằng này. Ông nói con á nằm á bật lên vậy, ông nằm thiền á nói hai giờ rồi
thả xuống
âm vậy. Cái này là gọi là yếu tố gió. Hiểu người nào mà yếu bóng biết là sợ, nó phải như vậy thôi, chẳng sao đâu, kệ nó dập bao nhiêu dập. Đôi khi anh chị em ngồi nó thấy nó làm vậy, cái tay của mình á giật hoặc cả cái chân hất ra vậy, không sao, trên cái đó chuyện tự nhiên. Cái yếu tố gió, gió cái gió trong người mình á, cái gió trong người đất nước gió lửa, gió trong người nó chuyển động. Mà nó hiểu một định tâm càng nhiều bao nhiêu cái gió nó mạnh, là tại vì mình nghĩ về nó, lúc đầu nó giật là tự nhiên nè, nhưng mà cái concentration mình nó càng mạnh á, thì mình nói ủa mà giật cái gì vậy, là từ bé xé ra to nó làm dữ nữa. Bởi vậy thành ra mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm nó rất là chặt chẽ. Hễ mà tâm nghĩ tầm bậy là tí nhà thân đã làm cái khác. Vì vậy trở lại cái chuyện mà oai nghi, thấy không, người ta tập thiền mà ta nằm suốt ngày suốt đêm như vậy đó, nói tôi làm thế nào tôi đừng có ngủ mà không được, nằm như vậy nó cũng gục một cái à. Thì một đêm cũng phải cúng cho nó cũng 10-15 phút cho cách nào không, một đêm mà ngủ chừng 10-15 phút thì đủ biết là nó sáng dậy khỏe. Vì vậy nếu anh chị em là người bị mất ngủ, nhớ một điều, mình đừng có muốn mình ngủ. Đôi khi cái tâm của mình nó bị chuyện gì đó, đôi khi mình ngủ cũng được, phải không? Nhắc mình không cần ngủ, bây giờ mình nằm đây mình thiền, mình nằm đây mình thiền, mình nhớ tuyệt đối là đừng có suy nghĩ chuyện phiền não. Không ngủ là không thành vấn đề, cái ngủ cái thức không thành vấn đề, nằm đó mà suy nghĩ chuyện phiền não đó. Chuyện ai làm cho mình buồn hay là cái câu chuyện nó xảy ra mình giải quyết không được, mình suy nghĩ đó, thì cái đó là làm cho mình mệt mỏi cái lắm, dù cho mình có ngủ mà còn nằm yên duy trì chánh niệm, cái coi tự động đôi khi nó ngủ mà nó thức nữa nó cũng rất là khỏe. Sư mà hễ mà sư mà chánh niệm được là sư nằm chừng 1-2-3 nữa đi hôm qua hồi nào hay không bao giờ mất ngủ trơn, nó khỏe lắm, tâm nó làm dịu tới nơi rồi, tự nhiên nó biết giờ thì ngủ. Vì vậy đừng có lý cái quan gì, không có sao hết. À, mời con.
Dạ, hỏi sư là nếu mình không ngủ được, vậy là mình nằm đó, mình tránh niệm cái tâm.
À, bây giờ đó, con ngủ không được á, bây giờ con nhắc con, không cần ngủ, nằm cho thoải mái, đừng có cho nó ngủ nữa, không cần ngủ, nhắc vậy, không cần phải ngủ, không sao hết trơn á, đừng có suy nghĩ chừng tầm bậy, muốn không suy nghĩ chừng bậy, mình ở đó mình tập trung khi mình ngồi vậy, hơi thở, chấn động, xúc chạm, cảm giác là gì, mình học cái sao mình làm lại như vậy đó. Nó suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại. Suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại, cứ ở trong này hoài. Một lát tâm mới dịu ngủ hồi nào hay. Cái vấn đề mình ngủ được là tại vì nằm đó mà mình nghĩ chuyện phiền não. Khi mình nghĩ chuyện phiền não, tâm mình chấp động như lắm, mình ngủ được không? Thao thức mà, trằn trọc hay lắm. Rồi đó, có một vị khác khuyên sư nữa là nhớ đừng cho nó rụt rịch. Đừng cho nó rụt rịch. Rụt rịch là ngủ, là nó sẽ là không có ngủ được, là cái tâm mình nó yên, mình đăng qua trở lại đó, nằm yên, nằm cho thẳng, rồi mình tập giống như mình ngồi vậy đó, nó sẽ ngủ. Mà con ngủ không được, bảo đảm ngày mai nó cũng không có khó chịu, nó không có mệt mỏi.
Đọc sách tốt không sao?
Đọc sách không tốt. Dạ không tốt. Đọc sách là nó tùy theo sách gì. Ví dụ sách vui quá thì mình cười trong đó, mình đâu có ngủ được. Sách đạo thì cũng tùy sách nữa, ví dụ đọc vi diệu pháp rồi suy nghĩ muốn chết rồi sao ngủ mà không hiểu nữa, đọc đầu đọc bắt ở xuống cái này là cái gì đó, cái làm sao ngủ. Dạ giờ xin mời cô Mangala, cô nói hỏi gì?
Dạ thưa con, thưa sư, con khó ngủ á sư, nhưng mà đêm hôm là con mà không ngủ á thì lại phóng tâm nhiều, mà nhất là
trong ngủ sao
không ngủ
rồi. Đó, vậy là tại cô không ngủ là tại vì cô phóng tâm mà.
Phóng tâm này qua kia.
À, bây giờ đó, cô làm thử những sự đề. Khi nào mà nó không ngủ được á, cô đứng dậy đi uống ly nước ấm này. Rồi cô nói bây giờ cô nằm thiền. Không rửa mặt cho tỉnh táo đi, giống như ngồi thiền vậy đó. Uống ly nước ấm nữa. Đây là mấy cái này là sự bày thôi, chứ còn thật ra có nó ấm, có nó ấm không thành vấn đề là cái tâm thôi. Rồi đó, nằm thoải mái, khuyên nhắc nó thoải mái, thư giãn thoải mái, đừng rụt rịch, nằm giữ cái đầu cho thẳng, không có rụt rịch. Rồi cô tập thiền, nó suy nghĩ, đừng có bực bội với nó, biết suy nghĩ đem trở lại hơi thở, biết suy nghĩ đem trở lại không xem, cứ vậy thôi. Nhắc mình không cần ngủ, đừng có muốn ngủ. Cái thứ nhất là muốn ngủ, mà cái thứ hai là phiền não. Muốn ngủ là cái tâm tham rồi, thế không muốn ngủ là phiền não.
Con khi ông gặp dậy thỉnh thoảng, con gặp dậy thì con ngồi đó, con ngồi ngồi 15 phút thì con không bị uống tầm, mà nằm xuống là nếu không ngủ.
Tại vì khi mình ngồi á, là cái thế này nó giữ cái thân tinh tấn. Do đó có cái sự tinh tấn trong đó, rồi mình tinh tấn rồi mình giữ cái tâm mình không có cho nó suy nghĩ. Còn khi cô nằm là thoải mái. Tối nay sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp mà cái ông kia tập niệm Phật không thôi đấy. Tập niệm Phật mà ông cầm bài cả hai cái, vừa niệm Phật mà vừa hơi thở nữa. Trời ơi, nó quậy ngủ không được luôn. Để tối nay sẽ kiếm cái bài đó sẽ đọc quý vị nghe. Thành ra đó, sư thấy cái vấn đề mà tập mà để cho không ngủ, không mất ngủ dễ. Tại vì mình nhiều. Chờ xin chút nghe để sư nói cho hết đã. Tại vì mình rất là nhiều, vì xin nhắc lại, có hai nguyên tắc. Nhớ trong khi nằm đừng có suy nghĩ. Nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, giống như mình làm khi mình ngồi. Rồi mình nhắc mình đừng có thèm ngủ. Thư giãn toàn thân. Ấy thì đó, thì tại vì cô không tập. Cô để cho nó suy nghĩ à? Cô suy nghĩ là phiền não là nó làm cho mình ngủ không được. Mình ngủ không được là vì phiền não, chứ không phải mình ngủ không được là vì cái gì hết trơn. Mấy anh để cho cổ thảo cho chúng tôi cô chưa có thỏa mãn thì cô đưa tay hoài.
Thế con là con khi mà ngồi xuống là bắt đầu á là con theo dõi hơi thở trước.
Rồi dạ.
Rồi mặc dù đồng hồ hay xung quanh con vẫn nghe con đẩm nhưng mà con không có chú ý. Chừng một hai phút hoặc là con chuyển qua nghe đồng hồ hoặc không những xung quanh tiếng moi là thấy vậy á. Thế nên tức là bây giờ mấy ngày nay con bắt đầu
mà đúng đau nhẹ nhẹ thôi, bữa nào đau nặng thì cô phải biết cách xử lý nó. Bây giờ thôi đợi đi, bữa nào nó đau nặng thì tính. Nhưng mà gì đây, gì đây, nhớ đừng có sợ cái đau. Nó chưa đau, chứ đau ghê lắm mà. Đó, mình nói vậy là tự nhiên nó tới cái mình sợ. Thì bây giờ nếu đau mình trở chứng nó nhầm gì đó, sẽ đối quát cái gì ngồi yên à. Vậy là chưa đó, mới có 3 ngày thôi bao nhiêu, cô chờ đi, từ từ đi. Cô năm nay được 50 chưa?
Dạ, con
60 rồi. Rồi, yên tâm đi, thế nào nó cũng tới à. Nó chờ đợi cô rồi đó. Mà sư hỏi này, thấy không, ở cái tuổi 60 mấy 70 á, mình đâu có ngồi nổi nữa. Và 3 năm nữa là không ngồi nổi đâu. Ví dụ như sư thấy thầy của sư mới có 60 rồi ngồi cũng nổi. Vì bình hoảng mà. Vì vậy mình phải tập nằm. Tập nằm. Có nhiều người nói tập nằm nó buồn ngủ quá thì phải chịu rồi chứ không biết làm sao. Nó ngủ đã xong nó dậy nó thức.
Con ngủ phải nằm thì không ngủ. Nằm cũng tâm mà ngồi dậy hồi thì phải. Mình đang tập đấy mà nằm xuống thì nó ngủ liền.
Khi mà nằm xuống là cái tâm của nó thư giãn lắm. Thành ra nó không có không nó suy nghĩ nhiều là đúng rồi. Đừng suy nghĩ ha. Nhắc không phải không đừng suy nghĩ, nhưng mà nhớ suy nghĩ phải giữ chánh niệm, đem trở lại hơi thở. Suy nghĩ đem trở lại hơi thở rồi nhắc, không thèm ngủ, đừng cần ngủ. Đừng có muốn ngủ. Cái muốn ngủ là tâm tham, mà tâm tham thì nó làm cho mình ngủ không được. Dạ, rồi sư mời anh phía sau có anh đưa tay trước. Anh hỏi.
Con ngồi thiền một con niệm Phật được không thưa sư?
Anh tập niệm Phật lâu chưa?
Dạ cũng lâu rồi thưa sư.
Bây giờ anh có cái thói quen niệm Phật, anh nếu mà anh không niệm Phật anh tập không được hay sao?
Dạ cũng được nhưng mà nó không có tự nhiên bằng niệm Phật.
Vậy thôi đi học được thiền tứ làm chi? Thấy không? Cái niệm Phật đó được với điều kiện là anh phải nhớ rằng là anh đang niệm. Cho cổ đi qua anh Hải, này cho cổ đi qua.
Sám hối
anh
Hải. Vậy
sám hối nhiều đi, nói bưng qua vậy. Ta đang ngồi đang thanh tịnh. Ngồi Phật. Để sư nói nghe này. Khi mà anh nhớ này thiền tứ niệm xứ. cái đối tượng của thiền tứ niệm xứ là pháp chân đế. Pháp chân đế là cái gì này? Tâm cảm giác của pháp chân đế. Và pháp chân đế là thay đổi ngoài. Còn thiền định á, đối tượng của nó là tục đế, niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nghe không? Hoặc giả là mô Phật, mô Phật, mô Phật, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bất cứ cái gì mà anh đặt ra đều được. Mà ngay có một vị thiền sư cũng nói, sư nó không cần nói niệm Phật nữa, mà cũng ca cũng la, cũng ca cũng la, cũng êm nữa. Là tại vì sao? Cái đó là chỉ cái tiếng mà thôi. Bởi vậy người ta gọi mình tục đế đó. Nó còn chỉ có cái tiếng để nó giữ cái tâm mình thôi. Bây giờ mình nói một cái tiếng đó và mình chú tâm vào đó, nó cũng giữ tâm mình yên nữa. Vì vậy anh thấy không? Hai phương cách nó hoàn toàn nó khác nhau. Do đó nó đâu có thể mix up được. Anh không thể đem chiếc xe anh Toyota tới cho cái ông thợ mà sửa xe mà Honda hay là Nissan sửa được đâu. Bởi vì họ chuyên môn cái đó mà. Nó cái bộ phận khác nhau. Ví dụ chiếc xe Mercedes, chiếc Toyota chẳng hạn, hai cái xe này nó phải khác nhau. Thế mà anh hư chiếc xe Mercedes thì anh đem vô cái dealer của nó, chứ còn cái ông thợ Toyota không sửa được đâu, thấy không? Thì cái thực tập nó cũng vậy. Cái mục đích của nó là cái gì? Mục đích của thiền tứ niệm xứ là để phát triển trí tuệ, niệm định tuệ thôi. Còn mục đích của thiền định là để phát triển cái sức mạnh của tâm, để thấy thần thông, để thấy các cõi, để nghe rất là xa, để thấy rất là xa, là vậy đó. Thì hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Vì mục đích khác nhau, phương tiện đi tới cũng khác. Vì vậy ở đó mình lựa. Không có cái nào sai cái này đúng hết trơn á, tùy theo cái căn cơ của mình. Anh thích niệm Phật, điều đó có nghĩa là anh căn cơ với thiền định. Anh đừng có qua bên này chỉ cho mất công. Ngoài trừ anh mượn cái chỗ này anh tập thiền niệm Phật thì sướng nói. Mà sẵn anh nói niệm Phật, để tối nay sẽ đọc cho anh chị em nghe cái bài liên quan vấn đề niệm Phật. Thì mỗi phương cách nó có cái ưu điểm của nó. Chứ không có, Đức Phật cũng dạy thiền định mà. Nhưng mà có những cái như thế này mà mình thấy rõ ràng. Nếu anh tập thiền định thì cái tâm của anh nó rất là yên. Anh thấy tâm rất là an lạc. Nhưng mà cái sự hiểu biết không có. Đó là lý do tại sao mà khi mà tập thiền định đó, người ta phải kiếm cái chỗ thật thanh vắng, chỗ rất yên tĩnh, xung quanh không có ai hết đâu đó, để nó nhiếp tâm chứ. Hay anh tập thiền định mà anh gặp đối tượng nói chuyện đâu đó, tâm định nó tuột xuống, tôi được sao anh tập được. Rồi anh phải lấy một cái đối tượng, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, làm địa mục, và anh bám cái đối tượng đó. Anh phải giữ trong đối tượng, tất cả những đối tượng khác anh phải đẩy đi hết trơn. Còn ngược lại mình ngồi thì mình chấp nhận hết. Thường tứ niệm xứ mà mình chấp nhận tất cả đối tượng, kêu một choiceless awareness, choiceless không lựa. Còn bên kia nó choose, nó phải có cái này. Do đó một thời gian nó dính mắt. Nó dính mắt vào trong đối tượng. Nó phải cái đối tượng này thôi, còn đối tượng khác nó không chịu. Đó thì đó là những cái triệu chứng của thiền định. Vì vậy nó không đưa tới được giải thoát là vậy đó. Bởi trí tuệ thì giải thoát chứ. Còn cái này nó bám yếu. Rồi đó anh dựa vào trong những cái khái niệm. Ví dụ chẳng hạn như anh tập về cái dĩa mà bằng đất á, casino đó. Thì anh lấy cái này làm cái đối tượng học giả là mình lấy, lửa, lấy cái ngọn đèn á, cái phương pháp tập á, thì tập cũng thấy kinh á, ngọn đèn đừng cày á, cái lửa đó mình nhìn cái lửa đó, mình niệm lửa, bây giờ nhắm mắt lại mình thấy cái lửa đó, cái này là gọi là tự tướng này. Rồi bắt đầu anh bỏ cái lửa này ngoài đi, anh theo cái tự tướng ở trong này. Thì cái đó là phải là khái niệm không? Nimitta là tự tướng, mà tự tướng là cho tâm tạo, cho đâu có thật đâu. Bởi vì người ta nói thiền định, đối tượng là tục đế là vậy đó. Tất cả những cái này là do tâm nó tạo ra hết. A Di Đà Phật là tâm tạo mà. Mô Phật cũng tâm tạo. Rồi Coca-Cola cũng do tâm tạo. Đâu có cái gì đâu, nó chỉ là phương tiện mà thôi. Vì vậy nếu mà anh có căn cơ với thiền định, anh đừng có tập thiền tứ niệm xứ. Để cho cái tập thực tập anh nó mới đi xa được chứ. Anh trộn cả hai cái làm sao mà nó thôi, để cho anh suy nghĩ đi, mời anh Thái. Thái không hỏi gì.
Dạ thưa sư, Đức Phật vẫn tu tập cả thiền định và thiền quán của Phạm
sư. Dạ phải. Đức Phật cái phương pháp của Ngài tập á, Ngài tập rằng Ngài đi từ thiền định ra, rồi tới thiền quán. Sau khi mà Ngài thành đạo xong rồi đó, Ngài biết rằng là mất rất là mất nhiều thời giờ, bây giờ đi thẳng vào tứ niệm xứ luôn. Do đó lý do đó mày có kinh tứ niệm xứ đó, chỉ một con đường nó ngắn hơn, nó tương đối nó ít khó khăn hơn cho hành giả tập.
Có nghe một vị sư nói là Đức Phật khi đắc đạo thì thiền định,
Dạ, cái đó là cái chuyện dẫn định tu tập của ngài. Nhưng mà cái cuối cùng á, tại vì mình nghe trong kinh nói rằng là đó, cái kinh mà nói rằng Đức Phật vào trong cái đêm mà ngài thành đạo đó, thì ngài đắc rất là nhiều cái thiền, ngài chứng đắc rất nhiều về thiền. Ví dụ như túc mạng minh này, tức là ngài nhớ những cái kiếp của ngài trong quá khứ, cái này thiền định mà chứ đâu phải thiền tứ niệm xứ, có gì không? Rồi ngài đắc một cái thiền định, cái thiền mà ngài thấy được chúng sanh. Cái này túc mạng là chính ngài này, rồi cái kế nữa cái chữ thanh tùy hán việt tôi quên rồi. Thiền nhãn minh có thể lắm. Thiền nhãn minh là ngài thấy được nhiều nhiều kiếp của chúng sanh. Ví dụ như ngài thấy ngài mà bây giờ ngài thấy một cái người nào đó cũng là đi bao nhiêu đời dưới kiếp, sinh ra ở đâu, quốc độ nào, tên gì đó ra không? Rồi anh thấy hai cái này rồi đã giỏi rồi. Bây giờ cái cuối cùng nữa là lậu tâm minh mới được rồi. Thì lậu tâm minh thì phải dùng tới thiền tứ niệm xứ rồi, thiền quá mà chứ không có thiền định được. Như vậy bởi vậy con đường đi rất là dài. Do đó khi mà ngài đắc đạo quả rồi, ngài đem trở lại ngài dạy cho chúng sanh tứ niệm xứ mới ra. Cái kinh tứ niệm xứ là một cái con đường tương đối nó tắt, nó ngắn hơn để mà đắc đạo quả. Đó là lý do tại sao mà khi mà Đức Phật mà đắc đạo rồi đó, mới có các vị A La Hán. Các vị A La Hán đâu có tập nhiều. Ví dụ như người ta nói trong kinh có chữ A, hai A tăng kỳ kiếp đắc đạo quả A La Hán. Tại vì cái con đường đi nó ngắn hơn, nó có đã có bài bản sẵn rồi. Các vị Phật chỉ cho mình tập rất là khỏe. Cũng giống như anh thấy khi mà người ta chế ra cho một chiếc máy bay, người ta mằng bò rất là dữ kiếm được máy bay phải không? Nhưng mà một thời gian lâu rồi đó, người ta bắt đầu tới improve. Vì vậy bây giờ làm chiếc máy bay dễ lắm, người thường làm cũng được nữa, ví dụ như vậy. Đó.
Thế con muốn chia sẻ, thì con cảm ơn chứ con đọc cái điều gì mà tối làm ngủ không có tiếng cái đồng hồ đó, không có tiếng ngáy của người ta không có.
Tiếng ngáy. Có nghiêng ngáy một miếng răng nữa, ứng. Ngáy miếng răng cục kẹt nữa. Kéo mà làm đủ thứ chuyện này. Mình nghe cái người ngáy không phải một tiếng đâu ha, không phải rù làm vậy. Bây giờ
có một
mẹ luôn,
có một tiếng
đáy
làm đề mục luôn.
Vậy thôi. Giống như tiếng sóng biển vậy, nó ru mình cho mình ngủ nào hay đó. Anh thấy không, đó là cái sự vô lý này ha. Mình ngồi thiền, nghe tiếng động mình không chịu. Mà khi mình cần ngủ, mình mở mắt cùng băng, mình nghe tiếng rì rào của biển đó, là mình lại ngủ ngon. Như vậy bản chất của tiếng động nó giúp mình ngủ mà mình cứ bực bội với nó hoài, thấy không? Tại vì cái thái độ của mình bức xúc, ý trong mình là cái idea của mình là tiếng động này nó disturb, tại vì cái đó mà do đó mà mình mới vậy đó.
Thật ra thì cái đó hồi xưa con có trải qua khi con nuôi mẹ con, khi mà cuộc nổi nửa đêm mà nó bả sáng lên, con ta còn nói chuyện thì mới đầu thì con bị mất ngủ. Sau thì không tập dần mà không phản kháng thì give up. Thế bây giờ bà cụ xã vì anxiety mà đâu có biết cái gì đâu. Cho nên con lo có giết đâu có ai để con giận. Cho nên khi mà cái mực mình nó không có chỗ để chút thì nó tự nhiên là từ nó give up, từ từ nó cũng thoải mái. Rồi có con thấy sư nói, lúc đó thì con không có hiểu giống như sư nói bây giờ. Con chỉ thấy là mình đừng có khởi cái niệm gì hết á, mình ngủ lại được. Còn thì khởi một cái niệm bực mình hay là mình ngủ lại.
Bây giờ đó, mình tập cái pháp hành này đó, khi một cái niệm bực mình nó khởi lên, mình quan sát cái niệm bực mình. Mình cũng đừng có bực mình với cái bực mình của mình. Ví dụ như bây giờ mình có một bà cụ hay là một ông cha, bà mẹ bây giờ đau bệnh hoạn này, thấy không? Xin lỗi đái ý hay là nói sẵn à. Bây giờ mình bực chứ, mình là con người phàm mà. Mình lát mình chịu đựng cũng nổi. Nếu nó bực mình, mình biết bực mình, không sao hết. Cái này người ta cho phép mà. Trong cái thiền tập không sao hết, bạn phản ứng cái chuyện bình thường. Ai nói cái gì mà mình không chịu, lần ngãy tung lên liền. Hồi trước là mình làm theo cái ý của mình, bây giờ mình biết tâm mình giận, cái tâm mình phản ứng rất là dữ, cái đó tốt, không sao hết. Đó, anh nhắc thêm anh một chuyện nữa, mình chấp nhận rồi mà đồng thời nếu mình không chấp nhận được, mình phải biết tâm mình không chấp nhận. Cái đó mới sống trong hiện tại này. Còn anh muốn nó chấp nhận hoài sao được, nó đâu có chấp nhận. Tùy theo à. Anh bây giờ anh có bà cụ, bà bệnh hoạn rồi bà nói sẵn thì anh còn chấp nhận. Chứ mà có ông già khác mà ông nói sẵn thì anh có chấp nhận không? Thấy không? Bởi vì cái này là mình có cái bản ngã trong đó, là cái này là mẹ mình. Vì mẹ mình do đó mình chấp nhận được. Còn đối với người khác không đâu. Vì vậy nó chỉ trong cái trường hợp specify, cái trường hợp này đó, cái tâm mình nó mới không có chấp nhận, nó không phản ứng. Trường hợp khác nó phản ứng à? Nó phản ứng không sao hết đó. Biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc đời của mình là mình phản ứng, mình nói tục lum tại la, mình hốt khỏa, mình làm đủ thứ chuyện, biết là được rồi. Sợ là sợ mình không biết thôi. Cho as long as mà you know what happening thì là được rồi. Đó, cái thiền định, thiền tứ niệm xứ là ở chỗ đó đó. Chánh niệm là sao? Là bạn biết cái gì đang xảy ra. Vừa rồi đó gặp thiền sư, ông nói cho Phật tử, ông nói ngay cả những cái trường hợp mà nó quá thiệt hại chăng nữa mà bạn có một chút hay biết về chính bạn, cái đó là một cái hy vọng để mình đắc đạo giải thoát. Và những cái lúc mà những cái trường hợp mà nó quá khẩn cấp, nó làm cho tâm mình tán loạn như vậy mà bạn còn nhớ cái sự tu tập của bạn, để bạn ngồi đó bạn thấy được cái tâm của bạn nó hốt hoảng, là cái tâm của bạn nó suy nghĩ toàn tiêu cực không, ông nói cái này là dấu hiệu cho thấy là mình có thể kinh nghiệm được đạo quả chứ. Tức là cái khả năng giác ngộ của mình có đúng không? Thì đó cũng hy vọng nữa, phải không? Ừ. Hồi nãy con muốn hỏi gì phải không? Dạ, rồi hả? Ồ, hay quá vậy? À, chào. Ừ, Phật, con muốn hỏi gì? Cô này không phải nhóm Mỹ Từ hả?
Dạ, có.
Phải không? À, Mỹ Từ mà, phải không? Mỹ Từ là ưa hỏi lắm mà. Mình sao?
Con hay bị đau.
Đau đó. Con chú tâm nhiều quá không? Vậy bây giờ đó con người đó, con nhìn sư này con có thấy đau không? Vậy thì tại sao mà nó đau? Vậy là phải có lý do. Khi con nghe sư nói chuyện thì con phải lắng nghe, phải không? Trong này nó có cái sự chú tâm ở trong đó. Y bình khác nó không đau. Vậy là nó đau là chắc là mình còn làm cái gì đó là nó mới đau được. Hoặc giả là mình không chú tâm nhưng mà mình chạy theo đối tượng. Ví dụ đối tượng tới mình sợ mất đối tượng, mình chạy theo, đôi khi nó làm cho mình căng thẳng. Bây giờ đó, nếu mà con muốn biết rõ không á, là bây giờ đó khi nào mà nó căng thẳng như vậy là con thứ thả lỏng, con nằm xuống, đừng ở ngồi đây, xuống dưới phòng á, ngồi giường á là thả lỏng qua thôi. Bây giờ chỉ không cần chú tâm gì hết trơn, không cần để ý gì hết trơn, cái gì nó tới mình biết vậy thôi. Mà nếu mà nó không có bị nhức đầu là đúng rồi đó, đúng là mình căng thẳng quá. Thành ra đôi khi những cái thế ngồi như thế này nó không hợp với những cái người mà tâm nhiều quá nhiều căng thẳng. Người đó phải cho họ lên ghế ngồi hay là nằm đó. Bởi vì cái người tâm căng thẳng ấy, khó ngủ lắm, không ngủ được đâu. Thành ra họ ở thế nào đó họ cũng còn mà xưa mà nằm mà kiểu đó là sẽ ngủ hồi nào cũng hay. Có một cái cô Mỹ khi đi dạy một khóa thiền ở bên Florida, trời, cô chêm cũng như là 5-6 cái gối, cái tròn làm 2-3 cái vậy này. Mà cô nằm cô ngồi tính ba, không có ngủ ngáy gì hết trơn. Cô nói con rất là khó ngủ, không ngủ được. Bây giờ tôi mục đích tôi tới khóa thiền này, tôi nghe nói hành thiền là dễ ngủ lắm, tại tôi tới khóa thiền tôi nhờ sư chỉ cho tôi ngủ, cho còn tôi bấy nhiêu đó thôi. Cho cái chuyện niết bàn cái đồ chắc tôi cũng cần đâu, tôi cần ngủ thôi. Thôi vậy. Đó, vậy là chắc là gì đây, mình sử dụng, hoặc giả là đôi khi cái này thuộc về bình hoãn, sư không được biết. Còn khi mà cái tâm nó không căng thẳng á, có một cô đó tới đây này, sư nhớ năm ngoái đó cô tới, cô nói tâm cô căng thẳng dữ quá, mà cô tập cái thầy của sư, sư nói có lẽ là cô chú tâm quá nhiều vào trong cái đề mục. Cô nói con nghe sư nhắc con có chú tâm mà sao nó căng thẳng quá, quá ra cô bị tăng xong. Bữa đó là sư kêu tính kêu cô ở lại, rồi cái người boyfriend, người chồng chạy tới nói phải đi vô nhà thương. Cô nhà thương nó đo thấy bị tăng sông cao lên cao quá, thì nó đúng cái mạch máu, làm cho khó chịu. Vì vậy nếu mà căng thẳng mà bị tâm thì tại vì mình chú tâm quá nhiều trong đề mục. Còn mà nếu không phải bị tâm thì có thể bị thanh thôi, chứ không có ngoài ra không có gì nữa đâu. Tục hai cái thử coi.
Sư có thể giải thích rộng hơn thêm cho con, là nói là chánh niệm thanh lọc tâm.
Chánh niệm thanh lọc tâm. Vì đây trong đó là trong kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật nói về vậy. Cái benefit, cái lợi lạc của cái thiền tứ niệm xứ là thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm, tâm sao mà thanh lọc tâm phiền não. Có vậy không? Thanh lọc là làm cho sạch. Mà cái sạch cái gì? Sạch cái phiền não. Mình tu là thanh tâm phiền não, mình phải tu thôi. Bây giờ cô chánh niệm cái sao mà cô lọc được cái tâm của cô này. Bây giờ đó, hồi nãy ví dụ như anh Eric anh hỏi là ví dụ khi mà ta gặp mình nổi sân á, thì phải làm sao này. Thì cô thấy không, bây giờ phương pháp thực tập người ta chỉ cho mình, nhắc nhở mình. Rồi, cái người này nói làm cho mình rất là khó chịu, giờ thôi đừng có để ý tới họ nữa, để ý tới cái tâm của mình. Ví dụ như một cái người nào đó họ nói cái gì mình, họ xúc phạm tới mình, nó làm cho mình khó chịu bực bội lắm, đừng có để ý tới họ nữa. Mà mình để ý tới cái tâm của mình, để ý cái gì trong tâm mình suy nghĩ rất khó chịu về họ. Và cái cảm xúc của mình rất là khó chịu. Tâm suy nghĩ thì khó quan sát, nhưng mà cảm xúc tương đối dễ hơn, khó chịu nó ức tức lắm. Cô quan sát cái tức này, cô thấy khi mà nó dịu rồi đó, khi tâm cô dịu rồi đó, cô suy nghĩ trở lại cái câu chuyện, cô sẽ thấy rằng là cô trong này là cô cái phần cũng có lỗi của cô trong. Exaggerate, tức là mình bé xé ra rồi. Khi cái tâm mình nó bình tĩnh rồi đó, mình thấy cái gì đúng cái gì sai đó, thì mình thấy rằng là những cái chuyện mà mình phản ứng thường thường là quá đáng. Thì đó, lần sau là mình phải nhớ, mình phải duy trì chánh niệm để mình được phản ứng nữa, thì có phải từ từ nó bớt không? Thanh lọc là không phải là làm cái nó sạch liền, mà phải khi một chút nó remove. Cũng giống như cái người mà thợ mà đái vàng vậy đó, họ lọc vàng, họ tinh luyện vàng đó, là cái gì đó, họ phải mất thì giờ lắm. Nó gạn lọc từ từ rồi cái vàng nó mới trong được. Như thế nào thì cái tâm mình như vậy đó. Thanh lọc là làm cho cái tâm mình nó càng lúc nó càng trong sạch. Hiểu sư nói không biết. Mà trước khi mà nó sạch đó, là nó phải bớt, nó giảm. Hồi trước là nó dơ 100%, bây giờ 99, 98, 97, 95. Do đó mình cứ tu tập hoài, thì tự nhiên cái tâm mình sạch. Thanh lọc là vậy đó. Thanh lọc là làm cho tâm hết bận nhơ, giác ngộ rồi. Tạm thời thì nó vẫn còn phiền não à, nhưng mà bây giờ đó mình tu tập một thời gian thấy bớt. Đừng có nói chuyện gì mình tu tập. Bây giờ anh chị em đi một khóa thiền 10 ngày như thế này, mình vô đây mình tu cũng chưa được cái gì đâu. Phải nói là vậy phải không? Có khi mình vô mình thấy mình ngồi trong ngủ hoài, hay là ngồi suy nghĩ, hoặc giả là mình uể oải lắm, không có cái gì đâu. Nhưng mà so với ở ngoài đó, mình thấy cái tâm của mình đang rất là yên. Cái đó là quý vị có cái phước rồi đấy, cái phước của sự tu tập. Cái trạng thái tâm là tâm xả, tâm không có buồn, có vui. Còn mình ở nhà có thứ đủ thứ chuyện tới, thấy không? Ngay cả khi mình đã vô đây rồi, cái câu chuyện bên nhà nó còn đem tới, cũng làm cho mình phiền não nữa. Bởi vậy đó là lý do tại sao người ta đi tập thiền vậy đó. Ở trong này 10 ngày về tâm rất là khỏe. Đó. Về tới nơi rồi mình thấy, về tới nơi tới nhà mới thấy đủ thứ chuyện phiền não. Đó là lý do tại sao mình thấy rằng là khi mà mình tiếp tục mình tu niệm, có không khí tu niệm, cái tâm mình nó từ từ nó được yên lắng xuống. Yên lắng, khi mà nó yên lắng thì mình mới thấy cái gì đúng cái gì sai. Còn bình thường á mình không thấy đâu. Khi mình nổi sân lên là mình nói mình đúng rồi, mình không thể nói mình sai được. Và khi mình quan sát rồi, tâm mình nó dịu xuống rồi, là mình thấy cái câu chuyện hồi nãy thật ra của mình cũng hơi quá đáng chẳng hạn. Hoặc giả là nếu nó xảy ra nữa thì cũng không đến nỗi gì đâu, cái nọ. Hoặc giả là mọi sự rồi cuối cùng nó cũng giải quyết được à. Mình có muốn con mình như vậy mà nó không làm theo thì rồi tự nhiên nó cũng giải quyết theo kiểu của nó thôi. Đấy. Thế là mình không còn bám chấp vào trong cái ý của mình nữa. Không còn bám chấp ý của mình, tâm mình tự nhiên nó nhẹ, nó nhẹ. Mà nó nhẹ rồi thì tự nhiên cũng giống như bình tĩnh đó. Bình tĩnh thì tự nhiên nó thấy cái vấn đề rõ ràng hơn. Còn khi đang trao đảo quá, tâm nó đang bị chấn động quá, không có thấy rõ cái vấn đề. Và đa phần mình sống thế gian, tâm của mình nó chấn động dữ lắm. Vì vậy mình làm sai hoài, không có làm cái gì đúng hết trơn. Mình giải quyết cái vấn đề trong khi cái tâm của mình nó đang rất là trao đảo. Vì vậy người ta thường nhắc các vị mà thiền tập đó, thì khi mà có cái câu chuyện mà bức bách cần phải giải quyết, bạn đừng có muốn giải quyết liền. Để yên đi, tập thiền đi. Nằm, ngồi với tâm mình yên tĩnh. Tâm mình yên tĩnh rồi mình sẽ thấy cái câu trả lời nó rất là đúng. Còn trong khi mà mình, cái tâm của mình nó đang quá là chấn động như vậy, mà mình cố gắng mình kiếm câu trả lời, hay là giả mình gọi điện thoại mình hỏi người này người kia, họ không có biết cái chuyện của mình đâu. Cá nhân sẽ có kinh nghiệm chuyện đó. Đôi khi có một câu chuyện xảy ra, mình biết, mình gọi điện thoại mình hỏi người này, hỏi người kia, mình chấn động, người ta cũng chấn động theo, cả hai người đều chấn động, có người nào giải quyết được vấn đề đâu. Với là thiệt ra người ta biết gì chuyện của mình mà giúp mình, có gì không? Ta nói theo cái ý của người ta thôi. Cái trường hợp của mình nó khác những trường hợp khác mà, nó đâu có giống. Con mình nó khác, chồng mình nó khác, vợ mình nó khác, bà con thân bằng quyến thuộc bạn bè mình khác mà, đâu có giống gì đâu. Chị thấy con một câu mà nãy giờ nhiều lắm rồi đó nghe.
Con đang ngồi, con muốn đi đứng dậy, con biết con đứng dậy, con đi, con thấy nước uống, con biết nước
Tùy theo cô nói cô biết như thế nào.
Con biết vậy thôi.
À đó. Thì đôi khi có những cái biết như vậy nó dễ làm cho mình thất niệm cái lắm. Còn ví dụ chẳng hạn như mình nói mình đi mình biết mình đi, cái đó là đúng rồi nè, đúng không? Nhưng mà khi đi nên ta nhắc mình, ví dụ chẳng hạn như những cái cảm giác ở trong thân này, thì cái vấn đề nó an cơ, nó giữ cái tâm của mình, nó chánh niệm vào một cái chỗ đàng hoàng tử tế, phải vậy không? Nó bắt vào đó, vì khi mà được bắt vào đó rồi đó, thinh lình nó sẽ trở lại. Còn cô nói khơi đi biết đi, cứ suy nghĩ tùm lum. Ví dụ như sư thấy sư đi bộ chẳng hạn, sư nói trung tâm, sư nói đi mình đi biết đi là nó nghĩ tùm lum cả la, giờ nó bắt cảnh nó phê bình, nó chỉ đích, nó phê bình, nó phân tách, nó nói chuyện này chuyện kia. Còn ví dụ như sư để ý có ba cái đối tượng mà rất là rõ, là trong khi đi cái chân sư nó dậm ở trên sàn nhà, sàn cái mặt đường đó, đùng thấy rung cả người, và đồng thời sư cũng thấy là cái nón của sư đội nó có cái vành đó này, nó tớt chỗ này rồi nó đụng cái chỗ này nữa đó. Hễ mà sư để ý như vậy là tự nhiên cái nhìn, cái thấy, cái nghe thì nó tới, thì không phải chính xác hơn nhiều sao? Còn mình nói đi biết đi thì ai cũng làm được hết trơn, nhưng mà biết là biết cái gì đây này?
Ăn mà biết mình đang ăn, uống mình đang uống
thì mà ngon cũng biết ngon, kể trật rồi thấy không? Khi mà ngon tức là tâm tham rồi.
Dạ không, mình cũng có để ý dụ ngon dở, nhưng mà biết mình đang ăn.
Phải biết mình ngon, phải ăn được nó ngon nó mới tiếp tục ăn, là còn không ngon chưa chắc nó đa chứ đâu, không ăn đâu. À, không ăn rồi nó nhẹo qua nhẹo lại, nhà cái món mình xong nhẹ rồi cái nọ thấy không? Nó một cách tự động như nó phải như vậy à? Không có vừa miệng mình không có ăn đâu. Có vậy không? À, cô dễ ăn, bị cái nào cũng mới thấy cô hư ăn á. Dễ là cái gì ăn cũng được mà.
Vậy là mình không có được miệng mà ngon ngon.
Bởi vì khi mà ngon là tâm tham rồi. Phải không nào? Khi mà nó ngon là có tâm tham rồi, thì cô phải quan sát cái tâm háo hức, rồi buổi nào nó mới chữa trị cái tâm ngon này nè. Còn ngon biết ngon là ngon biết ngon, ngon mà, ngon há, ngon miết à. Thấy không? Tại vì nó khơi khơi vậy thôi, đâu có cái gì chính xác đâu. Mà ngon thì mình biết tâm nó đang thích cái món này, tâm tham, tâm chấn động. Vì tâm chấn động cho nó bữa sau mình được để nó ngon. Thì chắc chắn rồi. Dạ thì không có cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà cô tiếp tục nói ngon, bữa sau nó ngon nữa. Rồi nó đi tìm, đi kiếm. Cũng giống như bây giờ cô thương ai chẳng hạn, phải không? Cô nói thương à, nó thương biết là thiên bữa nào nó khổ à. Còn khi cô thấy khi mà mình thương người ta, mình để ý tới người ta, mình quan tâm tới người ta, tâm mình rất là chấn động. Thì bây giờ nó mới nhả nè. Thì cái đường ái nó mới chặt, cái tâm tham ái nó mới được chấm dứt. Cô muốn thanh lọc mà. Cô muốn thanh lọc mà cô cứ thương à, nó dòm người đó, thương à là chết nó. Cô nói vậy mới hiểu mà. Cô đang là kêu bằng là dùng cái phương tiện để cô nói rằng đang tu, mà thật ra không phải. Cái đó là tâm si nó bày vẽ cho mình đó. Tôi biết tôi thương. Nó khổ hồi nào cũng hay. Bây giờ khi một người mà thương một người khác là nó phải có tâm dính mắc à. Và khi mà nó dính mắc thì nó muốn giữ cho mình à. Thấy không? Cô thấy mấy cái này là khổ rồi nè. Mà sao mình giữ ta được? Kinh nghiệm cho thấy mình không thể giữ ai được hết trơn, vì họ có cái tâm của họ mà. Hễ khi mà mình thương một người nào đó thì là mình muốn người đó phải của mình. Phải vậy không? Cái này sẽ đau khổ rồi. Bị nhiêu đó thôi là còn nhiều chuyện khác nữa chứ không phải chơi. Nội mình thương đứa con không à, đừng có nói chuyện mà tình yêu trai gái vợ chồng. Mình thương đứa con mình cũng khổ à. Nếu mình giữ tâm xã mình nói thôi bây giờ mình lo đủ bổn phận của mình, làm cha làm mẹ thôi. Nói như thế nào? Còn tôi thấy có nhiều bà vậy ông, trời ơi con nó làm cái gì, sao mày làm vậy, sao mày làm kia, sao má nói vậy mà con không nghe, con không làm cái này cái kia rồi vậy, cứ lo hoài rồi vậy, đi đâu cũng lo lắng rồi vậy. Mấy cái đó là khổ lắm, mình giết mình. Vì vậy hãy bước vô cái con đường mà ái là đau khổ. Do đó mình phải nhận ra được khi mình tâm ái nó tự sanh là cái gì nó làm cho mình khổ này, mình có thấy không này. Nếu mình không thấy tiếp tục mình cô thấy ở trong cuộc đời này đó, họ biết là yêu thương là khổ phải vậy không? Hãy yêu là khổ rồi, thấy không? Vậy mà ta vẫn thương như thường, người ta nói thú đau thương. Thú mà. Sự chưa thương ai trơn ngày đó, chắc cái gì cười, chắc cái gì biết quá. Rồi hỏi gì?
Dạ,
Nói ông xã này, xã của ai đâu.
Ông xã con có một lần
thức
hẹn.
Ông
lý do gì đó. Thì lúc đó ông nhờ thì ông nhờ thì ông nhờ thì ông nhờ
ba giờ rồi đó, lại lên.
Thì con mới nhìn vô trong cái tầm đó. Nó cụ lên, nó cụ lên. Thì ngay lúc đó là con cứ thực hành cái câu của con tự đưa ra. Tại vì có lần con bị học thiền nơi ở Phước Sơn đó. Thì con mới nghĩ là tham sân si là không bất thiện. Coi như là khi tham sân si mà nổi lên á, con cắt ngay, không cần tưởng đúng sai, hơn thua, chỉ tâm tư con hành xử. Thì con đưa vô đó chứ con chưa biết phép quán tâm này. Thì con mới thấy là sân lên bất thiện là không được rồi. Con mới im nhìn mà. Thì con thấy nó cuộn lên từ đây, ngay ký ức của con. Thì chút nữa thì nó lặng xuống. Thì ngay lúc đó bắt đầu tự nhiên tâm con an bình. Thì con mới nghĩ về cái công việc của ảnh. Và con nghĩ ở cái hướng tích cực. Có nghĩa là con thấy con có cái tư duy tích cực. Thì khi ảnh về đó, ảnh sẵn sàng ảnh. Về sau này ảnh mới nói, ảnh thắc mắc với con là ảnh sẵn sàng cho một cuộc cãi nhau. Vì cái khách hàng này nó làm đỡ công việc của con với ảnh. Mà lý do thì không chính đáng là ảnh đi nhậu. Thì ảnh mới bất ngờ. Thì sau đó ảnh mới nghĩ rằng là con dạo này tình cảm vợ chồng phai lại. Hoặc là con có một cái mối tình gì đó. Con không cần ảnh, không có ảnh, con vẫn đi bình thường như chúng ta bình thường. Thì con thấy cái tình cảm của con với ông xã con đó, thì ông con giống cái gì hết. Nhưng mà ông xã con không có vẻ lo sợ. Thì như vậy thì cái pháp hành này, như sinh nói con cắt ái hoặc cái gì đó không phải.
Chưa cắt rồi đâu.
Dạ, con chỉ là bình tâm nhưng mà con biết giải thích với ảnh như thế nào.
Thật ra cô giải thích anh cũng hiểu đâu. Thì bây giờ đó, khi mà cô làm một cái chuyện gì mà không đúng thì cô mới sợ này, chứ cô có làm gì sai đâu.
Con không sợ.
Thế không?
Nhưng mà giờ con muốn làm sao cho anh hiểu
đó. Làm sao họ hiểu đây?
Vậy mình cứ im lặng thôi.
Không phải im lặng, mình nói nhưng mà không hiểu, họ không hiểu thôi chịu thôi chứ biết làm sao vậy. Làm sao mà họ nói cho họ là nhờ tôi pháp quán tâm tôi quan được cái tâm tôi nó bớt khó chịu, do đó tôi không giận anh. Sao họ hiểu? Thì cái ông kia ông nói bà xã ông nói, ông nói bà đừng có đi chùa đó. Tôi biết mấy ông sư là ông dê bà không à, tu cái gì.
Anh nói với con này, anh nói từ cái ngày em đi tu thiền. Anh thấy em giống như một người vô cảm.
Chắc
cái con mới nói không phải anh thích cãi nhau sao.
Thường là người ta nói như vậy đó, khi mình tu rồi đó cái tâm của mình nó yên ổn á, thì người ta nói mình vô cảm. Bởi vì cái thế gian này đó, khi mà có một câu chuyện gì là mình cần nhảy bao nhiêu đó, họ mới nói mình có cảm. Còn mình không nhảy là mình vô cảm rồi đó. Vậy thôi, họ quen vậy rồi làm sao. Ví dụ như bây giờ nó nghe ai mà bị tai nạn, không biết làm sao, vậy là ôi chặt này là có cảm rồi. Còn mình muốn tỉnh bơ nó đi kiếm xe đi qua thử hỏi làm sao được, cái đó là vô cảm đúng rồi chứ gì nữa. Thế gian không nghĩ vậy à. Mình sẽ giải thích cho vợ cho chồng mình nghe cái đường tu của mình. Mình do the best we can mà họ hiểu là thôi là chuyện của họ. Rồi đó cô sẽ thấy cái sự tu học, cái sự mà tu tập của cô đó, làm một chuyện đó. Cái cô kia cô về đó cũng cãi nữa. Đó, ông chồng nói ủa tại sao bà tu có phép gì mà hồi trước tôi nói bà kêu tôi đứng tôi ngồi mà giờ tôi nói mà bà không cãi. Thấy không? Khi mà cái chuyện mà đàng hoàng tử tế mà hiểu mà đúng thì là người ta sẽ tự nhiên ta lãnh hội. Ta thấy rất là rõ là vợ mình không có làm tầm bậy tầm bạ mà vợ mình tu nó có sự chuyển đổi này. Vì vậy cô tu để cô chuyển đi, chuyển cái tâm của cô đi thì tự nhiên những người khác họ sẽ thương cô.
Sư nói đúng đó sư.
Đúng không?
Anh tò mò về con cảm biết được rồi mấy cái băng đĩa của con. Thì hôm đó trong cái xe con tôi chạy á, có cái đĩa xuống nguồn nhiệt giác. Cái tự nhiên anh lấy xe con anh chạy cái anh đặt. Anh nghe cái đó như cái chuyện anh thích quá đi. Cái bây giờ anh nói với con câu gì nè. Câu chuyện mà con kể cho sư với đại chúng nghe là cách đây một năm rồi. Cái bây giờ anh nói con bây giờ anh là không có Đàm Vĩnh Hưng hay là Tuấn Hưng gì cả.
Đàm Vĩnh Hưng là ai?
Ca sĩ
là dạ. Không sẽ cô biết đâu.
Mà bây giờ là anh là chị có xuống nguồn diệu giác nghe đi nghe lại để nhắc cho.
Thấy thôi. Thì cô thấy không? Thì đâu có phải là vô cảm đâu.
Mà con chẳng có mong điều đó.
Cô vậy là cảm rồi đó, thấy không?
Dạ,
thật ra mình nói cái người tu là cái người vô cảm, cái thế gian thì họ nói vậy à. Cô thấy này, mình làm đúng, mình làm sai người ta ghét là đúng rồi, phải không? Bây giờ mình làm đúng người ta cũng ghét nữa. Sư thấy hồi xưa đó, sư là lúc mà bạn bè là sư đi là sư cũng ăn uống nhậu nhẹt như mọi người đó, là ta chê. Ta nói cái người gì đâu mà không chịu mà ăn uống đàn ông gì mà nhậu nhẹt tôi cũng thích rồi vậy đó. Thì tới khi mình tu mình cũng nhậu thôi đó. Cái này là gì đây, nam vô tử là chữ kỳ vô phong, cái ngã học cũng ghét cử hết trơn à. Nhưng mà khi mà mình làm được cái chỗ tốt, mình thấy rõ ràng có cái sự lợi lạc cho mình, mình cảm nhận cái sự lợi lạc. Ví dụ như bây giờ sư lấy một cái đơn giản là sáng sớm nào sư cũng đi bộ hết trơn, là tại vì sao? Khi sư bộ về sư thấy sư rất là khỏe trong người, sư ăn được này, sư ngủ được này, sư hành thiền thấy rất là tốt này, thì tự động mình làm mà. Bây giờ có ai nói gì mình cũng phải làm thôi à. Sư lên trên Virginia đó, nó xuống 22 độ, mấy người nói sao nên sư đi bộ, sư nói đi chứ, sư đi sư chịu nổi không? Nổi có sao đâu, mình đi bộ về mình thấy mình nóng còn hơn họ nữa, họ trùng trùng áo, sư mặc áo móng tanh vậy à. Thì khi mà mình thấy cái gì mà lợi lạc cho mình, tốt cho mình làm. Lúc bây giờ mình hiểu thật sự là cái sự lợi lạc này, cái sự tu tập cũng vậy. Khi mình hiểu sự tu tập ở đêm này thật sự là lợi lạc. Vì xưa mình về cứ nữ mình cằn nhằn, cái họ rất là giữ với chồng với vợ với nhau. Bây giờ trong gia đình êm ấm. Ông muốn làm gì ông làm thì ông thôi, mình đã nói rồi mà, thấy không? Còn hồi trước mình ghen tu, mình nói đầu này đầu kia có phải là chào sáng gia đình không? Bây giờ hết bớt rồi. Bớt thì bớt một chút nào đó thôi, chẳng phải bớt hoàn toàn 100%, nhưng mà cũng đỡ rồi, thấy không?
Còn hết luôn.
Ở giờ thì quá tốt, thì xà thú hết giờ rồi, suy nghĩ luôn cho rồi.
Cái gì? Cái con nhìn tâm lúc nãy nói là tứ niệm xứ hả? Lúc
cái gì?
Con giận nó, cái con nhìn lại con á, nó tụ lên gì đó là phép quán tâm.
Tâm. Mà cuộn cái gì cuộn này? Cái tâm nó cuộn hay là cái thân nó cuộn? Cái cảm giác phải không?
Dạ.
Làm nó ức đó, đó. Cái cảm xúc á.
Mà hồi đó đó, mà con không có nhìn á, nếu mà con không có biết con mà tham sân si là tâm bất thiện cắt liền á, không luận đúng sai này, con không cần đúng sai đâu.
Cái đó là cái tư duy, cái cấp này là mình tư duy rồi mình phải chánh niệm.
Thì con cứ nhìn vô mình nói, cái nó mà mất lâu
lắm
rồi,
còn mấy phút nữa. Ở thì nó thành mất đi, nó mất còn hơn nó con, còn đó mà, nó còn đó còn quỷ rồi chết nữa. Bây
giờ sư dạy con về pháp tâm này, con nghĩ là con sẽ không bị quên.